ở giữa là vòng phiền não. Trung tâm vẽ một con bồ câu tượng trưng lòng tham ái, một con rắn tượng trưng lòng sân hận, và một con heo tượng trưng sự ngu si. Ba con vật này cắn đuôi nhau chạy vòng trên một nền xanh da trời. Màu xanh da trời là màu của hư không. Vì tham sân si tuy là gốc luân hồi, là tạo hóa an bày vũ trụ, nhưng thực thể nó hư vọng. Chỉ cần tỉnh giác là nó tan ngay. Ba con thú nối đuôi nhau, hàm ý ba độc mật thiết dính liền nhau. Vì si mới tham, tham bị chướng ngại liền sân. Ba con vật này không ngừng hoạt động trong tâm của phàm phu. Người ngu si ít quan tâm đến sự sạch sẽ của tâm hồn, nên ví với con heo, thân thể nặng nề, màu da xám tối. Mỗi khi chúng ta giận là con rắn nổi lên, ta bảo, tôi giận lắm, tôi không chịu được. Thế là ta nhận con rắn là mình, nhận cái nghiệp sân si là mình. Mỗi khi tham, ta nói, tôi thích cái này lắm, vân vân. Thế là ta nhận con bồ câu là mình. Còn hàng ngày tính toán suy nghĩ chuyện yêu, ghét, mừng, giận, đó là con heo nó đang hiện hình. Chúng ta nuôi nó ngày đêm ở trong tâm. Ngày đêm nó kích thích chúng ta tạo nghiệp để cảm quả báo sầu đau luân hồi. Nhưng Đức Phật thấy ba con vật này không thật. Nó là những vọng tưởng, chỉ cần tỉnh ra là nó hết. Cái vòng luân hồi đắng cay, cái biển trầm luân này khổ nhiều quá. Một trận mưa, Đức Phật biết là bao nhiêu giọt. Nhưng cái khổ của sáu đạo luân hồi, Phật đếm không nổi. Nên Ngài gọi tổng quát là biển khổ, biển trầm luân. Vì tham quá mà không được, có người đâm đi trộm cướp, lừa đảo. Nhưng nếu sống gần bạn lành, gần thiện tri thức, có lời khuyên can giảng dạy mà hiểu ra thì hết tham. Khi ta tức giận, la hét, nếu có người vỗ vai bảo, sao lại vậy, cô tu mà, mình liền hết giận. Cho nên, đó là cái không có mà chúng ta nhận là mình, chúng ta tạo nghiệp. Lòng mình vào nó, khiến cho nó dựa vào mình mà bốc lên, kéo dài. Nếu tỉnh ra thì nó thành không. Hễ vâng theo Phật thì ra khỏi luân hồi. Còn cứ nuôi ba con vật này ở trong tâm thì chúng ta xây dựng bồi đắp mãi cảnh trầm luân không biết bao giờ mới cạn. Nhân loại mênh mông mà số Phật tử hiếm lắm. Hiếm lắm những người đặc biệt muốn ra khỏi vòng lửa đỏ này. Quý vị nên đoái thương những người chưa biết lối ra mà cố gắng hoằng dương Phật Pháp.
Thấy cái vòng giữa ở chỗ này, tức là cái vòng màu xanh da trời ở giữa nó nhỏ tí tí chỗ trong này. Thế bây giờ cái vòng giữa là cái vòng đen, cái vòng màu xanh đó, con thấy chưa? À, thì cái vòng ấy Phật đặt tên gọi là vòng gì?
Ờ,
hoặc nghĩa là gì? Mê hoặc, mê, bị cái mê nó đánh lừa. Đó là nói về cái mê của chúng ta. Do cái vòng xanh đấy là nói về hoặc, là những cái mê của chúng ta. Cái vòng hoặc ở giữa, bây giờ con đi theo cái vòng này, cái ảnh này, con nói với thầy về cái vòng hoặc này, con giảng xem. Thấy cái con heo ở trong cái ảnh này không? Con heo tượng trưng cho cái gì? Ngu si của ai?
Của con.
À, tại con vì sao mà bảo là con ngu si?
Thì mà thay con ngu si là vì
chấp thân có thật, chấp cảnh có thật. Thế thì con heo, bởi vì nó, tại sao người ta lại vẽ cái con heo này nó màu xám nhỉ? Mà cái dáng điệu của nó nặng nề, chập chạp. Tại sao thế?
Chập chạp, có phải rõ ràng cái tướng mạo của người ngu đần không?
Dạ.
À, mà bởi vì con heo ấy, nó không, nó ít ưa cái sự sạch sẽ. Nghĩa là nó không cần, sạch càng tốt, chẳng sạch cũng được. Nó không quan tâm đến cái sự sạch sẽ. Thế cái người ngu thì thế nào? Đó, không biết quay về tâm mình và sửa tâm. Không biết cái việc ấy là việc cần. Nghĩa là cái tâm mình tốt cũng được, tâm xấu cũng kệ, không bận lòng. Thế đấy là cái tướng con heo, là tướng của người ngu. Nghĩa là những người không biết lo tu tâm sửa tính. Vậy thì con có ở trong cái đám người ngốc này không? Đó là vì thế cho nên tâm chúng ta có con heo, vẽ hình ra cho nó cho dễ thấy. Chứ còn hàng ngày mình vẫn sống trong ngu si, mà mình cứ tưởng mình khôn mình tài. Cho nên vẽ hình con heo. Mà con heo này nó cắn đuôi con gì?
Con heo cắn đuôi con gà.
Tại sao thế? Đó, thế là con gà trống người ta vẽ màu đỏ để tượng trưng cái lòng tham. Màu đỏ là màu của lửa, nó nung nấu những ai mà có cái lòng tham. Thế cho nên vẽ con gà sáng ngày ra, vừa sáng sớm tinh sương là bồ đi lo kiếm ăn. Suốt ngày lo đào, lo bới, lo kiếm ăn. Cho nên nó tượng trưng cái lòng tham. Vậy cái lòng tham ở trong tâm chúng ta có không? Thế cho nên có lòng tham tức là chúng ta nuôi gà, có si tức là chúng ta nuôi heo ở trong tâm. Thế rồi cái con gà nó ở đây người ta vẽ nó ngập đuôi con gì? Sao thế? À, mình tham, mình định ăn cắp thấy má nhiều tiền tụng lặng. Mình định ăn cắp mà cái đứa em nó lại mách má, sao không ăn cắp được? Mình có tức mình với cái đứa em không? Thế cho nên chúng ta nuôi con cái lòng sân thì là con gì nó tượng trưng? À, chúng ta nuôi con heo, chúng ta nuôi con gà, chúng ta nuôi con rắn ở trong tâm chúng ta. Mà đây con rắn nó lại ngậm đuôi con gì? Ờ, bởi vì đã sân giận thì người ta bảo là quá giận thì mất hồn. Mà nhà chùa thì gọi là sân si. Thế cho nên cái sân ấy nó ngậm đuôi con heo. Tức là nó với con heo đồng lõa với nhau. Thế là trong tâm của chúng ta ngày đêm có cứ luôn luôn có ba con vật này. Nó cứ thay nhau, nó nối đuôi nhau, nó hiện hình ở trong tâm chúng ta. Thật là một cái bức tranh mà Phật vẽ. Cái lòng tâm con người mà Phật thật là tài. Phật nghĩ ra cái đề tài vẽ được cái tâm chúng ta thật minh bạch rõ ràng. Đây chỉ là một chuỗi heo rắn gà cứ thế nối đuôi nhau ngày này qua ngày khác. Thế Phật gọi là chúng, bởi vì chúng ta nuôi heo, nuôi gà, nuôi rắn, cho nên kiếp sau làm heo, làm gà, làm rắn, đi vòng quanh mãi trong cái đường luân hồi. Đó là cái vòng ở giữa, tên là vòng vòng hoặc. Con rắn nó màu xanh, thì ở trong kinh dạy là cái màu xanh là cái màu lạnh lùng, cho nên lấy cái màu xanh. Còn con gà thì nó lấy màu đỏ, là bởi vì cái đỏ là tượng trưng cho lửa thang. Còn cái màu xanh là màu lạnh lẽo của cái người sân giận, không có muốn thương yêu ai. Thế thì cái vòng này, cái vòng hoặc của chúng ta là, tức là cái tâm chúng ta, cái tâm chúng ta suốt ngày ba cái con vật này nó cắn đuôi nhau đi vòng quanh. Thì mà nhưng mà làm sao Phật lại vẽ bảo chúng ta vẽ cái vòng hoặc vậy, vẽ cái tô cái màu xanh xanh ra trời là vì sao? Đấy, thì tuy rằng vẽ một con gà là tượng trưng cái thang, nhưng mà nhớ là tất cả họ hàng nhà thang như ưa, thích, yêu, quý đều là vào cái chuyện con gà cả. Còn sân thế vẽ con rắn là để nêu tất cả họ hàng nhà sân: hờn, giận, hiềm, oán, thù đều là vào một cái họ nhà sân là con rắn. Thì cái tâm của chúng ta, Đức Phật thật ra nó 84.000 trần lao, nó 84.000 là Phật lấy con số Phật gọi, nó chia nó thành các thứ tâm sở như thế, nhưng mà Phật tóm lại là ba cái tham sân si. Thì nếu lấy ba con vật này làm tượng trưng, không là gọi là hoặc, mà chúng ta học vậy gọi là vọng tâm. Cái vọng tâm của chúng ta mà hiện, mà là cái mà hiện tại chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Đấy. Thì Phật vẽ là cái vòng ở trong. Tại làm sao lại bảo là ba cái con vật này cũng như cả 84.000 cái thứ vọng tâm của chúng ta. Đấy. Chỉ nghĩa là cái màu, chỉ vẽ cái màu xanh hư không, tức là chỉ là cái không có sự thật, chỉ là cái hư vọng, vô thường, vô ngã, khổ mà không. Người ta đang đánh nhau, giết nhau khắp cả thế giới kìa, báo đăng đủ thứ kìa. Sao con bảo không có, mình đang giận, nhưng mà có người nhắc, thì mình tỉnh ra. Đó đã gọi là tỉnh ra, thì cái ban nãy nó tan đi, cái mê nó tan đi. Cho nên mình tỉnh ra thì cái sân nó dịu liền. Nếu nó chưa thật tan nó cũng đã dịu rồi thì nó sẽ tan. Thế nếu mà nó đã tan thì biết là nó không có thể chất. Chứ nếu nó là một cục sắt nó đứng đấy ấy, thì nó có tan được không? Bởi vì nó là cái không thật, cho nên nó chuyển biến, chợt có, chợt không. Thế nếu mà mình học và mình biết là cái đó là cái độc dữ, hiện tại mình bị cái lửa độc, lửa thạ, lửa sân ấy, nó nung nấu hỏng, nó hại cả từ bộ não đến cái tim, cho đến cái bộ tuần hoàn, cho đến cái phổi, toàn thân mình bị cái độc, cái lá gan nó hỏng. Ta thế thì như thế mình, đó là cái độc trong hiện tại. Mà mai đây là quả báo, phải làm con rắn, làm những loài độc ác. Mà nếu nặng mà mình làm tội ác nữa thì mình lại còn vào địa ngục nữa. Thế cho nên cái quả báo của sân nó tai hại lắm. Thế thì biết, thì mình tỉnh ra, mình nhớ những lời Phật dạy như thế, thì cái sân của mình nó tan đi. Tan đi thì tức là nó là cái không có. Nó cũng như cái đám mây nó tụ tới rồi nó lại tan đi. Cho nên hễ được học Phật pháp thì tự nhiên nó tỉnh, thì nó phải tỉnh ra, biết là mình đã lầm mê. Thân là cực đất nước gió lửa, một đống thịt thối, mai để tan rã là không. Cuộc đời biết rõ là ảo ảnh, thế thì cái tham, thì cả cái si nó đã tan, thì cả cái tham, cái sân nó cũng hết. Mà nếu nó đã hết thì nó đâu có thật chất, nó là cái không có. Chỉ tại mình mê, cho nên Phật gọi cái vòng, vẽ cái vọng tâm chúng ta đây, Phật gọi là hoặc. Nghĩa là cái mê mà thôi, chứ nó không có thể chất. Cho nên Phật dạy chúng ta học, như bây giờ chúng ta đang học đây, cho nên gọi là kiên trì và cố gắng. Nghĩa là chịu khó, chúng ta quay xoay cái tâm của mình để thấy cái tham, rồi lại thấy cái tham nó tan đi, thấy cái sân, rồi cái sân nó tan đi. Thì như vậy chúng ta kinh nghiệm tự mình, để kinh nghiệm thấy rõ ràng nó là những cái không có, nó hiện lên. Nếu chúng ta đừng lầm mình vào nó, đừng thấy là tôi giận, đừng thấy là ta ưa ta thích, mà nhìn thẳng cái vọng tâm như các con đang tập bây giờ đấy, là để cho tự thân tự mình kinh nghiệm được ba cái con vật tham sân si này đúng là cái không hề có. Hễ mình tỉnh ra thì nó phải tan. Cho nên cái ngu si của con người là cái không có, mà mình cứ để nó ngự trị. Nếu mình học, mình hiểu thì nó phải tan, nó phải hết. Chứ nếu nó là cái có thật ấy, thì chúng ta đành chịu, không làm ăn gì được. Nhưng mà Đức Phật là người có trí tuệ, Ngài thấy nó là cái hư vọng. Chỉ tại mình mê, mình nhận, mình có lòng mình vào nó thì hóa ra thành những cái tham, cái sân này nó có thể chất, rồi nó tác quái, nó tạo nghiệp, rồi nó cảm quả báo. Còn tỉnh ra thì nó là cái không hề có. Thế cho nên quan hệ nhất là cái vòng hoặc ở giữa, mà mỗi chị em phải tập y theo bài đây mà tập nói. Đấy, Phật dạy chúng ta là mỗi cửa chùa đều phải có một cái ảnh này để khai hóa cho dân gian. Thế thì chúng ta chính cái thân mình ấy là cái chùa, mình phải có khả năng để mỗi khi gặp, trước hết là cha mẹ, những người thân của mình, bổn phận mình phải khai hóa. Cho nên tập y theo cái bài này, tập nói để mở cái cửa giải thoát cho những người chính cha mẹ, anh em của chúng mình, những người bên cạnh sát liền mà mình còn không nghĩ đến chuyện mà mở cửa giải thoát, thì mình làm sao mà mình cứ hứa với Phật là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng sanh nó ở phương trời nào chưa thấy, ngay cha mẹ là đại ân nhân, mà mình không lo cái chuyện khai mở cái lối giải thoát, để đến nỗi hơi thở vừa tàn, các cụ đi làm loài gà, đi làm loài heo, loài trâu, chẳng thể nói là chúng ta là những cái đứa con không biết ơn.